Phần Hai La Mã: Những giải thích và ghi chú của Ngài Đại Trưởng Lão về thiền. Các phương pháp thiền thực hành bởi Ngài Đại Trưởng Lão. Ngài Đại Trưởng Lão giải thích các phương pháp thiền mà Ngài thực hành. Lời giải thích như sau. Niệm ơn Đức Phật. Có nhiều điều để nói về thiền, nhưng chúng ta không có thời gian để nói hết. Mọi người biết đấy, chúng tôi bắt đầu giữ giới từ lúc 9 tuổi. Đó là năm tôi học lớp 3. Lúc ấy, ngoại thường dạy tôi tụng câu kệ Itipiso. Tôi không biết gì về ý nghĩa của câu kệ này. Thế là tôi bắt đầu thực hành tụng Itipiso. Ngoại cho tôi một tràng hạt và bảo tôi dùng nó đếm số lần tụng. Tôi duy trì thói quen này đến ngày nay. Năm thứ hai, sau khi thọ giới tỳ khưu, thầy tôi, Hòa thượng Pandita, đến thăm Ấn Độ ngày 4 tháng 2 năm 1960 cùng 10 vị tỳ khưu. Ngài mang về những tràng hạt bằng gỗ đàn hương cho đệ tử chúng tôi. Vào thời điểm đó, tôi chỉ là một tỳ khưu mới thọ cụ túc giới, tham gia nghiên cứu, học tập tại trung tâm thiền Puhuwela. Hòa thượng Pandita tặng tôi tràng hạt bằng gỗ đàn hương và nói: "Con hãy dùng chuỗi hạt này và tụng Itipiso 100.000 lần. Bằng cách tụng khoảng 300 lần mỗi ngày, tôi hoàn tất 100.000 lần tụng vào ngày 4 tháng 7 năm 1964,
lúc còn đi học.
Năm 1961, tại tu viện Nimalawa diễn ra một buổi lễ lớn kỷ niệm 10 năm thành lập Yogasrama Samstha. Vị trưởng lão của Ruwan Giriya được dành riêng cho một hang động lớn. Tôi được ở cạnh ngài ấy và học hỏi nhiều điều quý giá. Đặc biệt, tôi đã tìm ra cách thực hành thiền theo câu kệ Itipiso. Thiền tâm từ. Sau khi thành lập tu viện Nauyana, chúng tôi được tặng một số cuốn sách về thiền. Vài ngày trước giai đoạn lễ Yajati, tôi nhận được một cuốn sách về thiền tâm từ do tỳ khưu Atula Vamsa viết. Tôi nhớ nó được viết bằng tiếng Pali, mô tả cách rải tâm từ đến tất cả chúng sinh trong 10 phương. Tôi bèn học thuộc lòng. Do đã quen giữ 8 giới Uposatha vào những ngày rằm ở tu viện Nauyana, tôi phát nguyện thọ 8 giới trọn đời. Tôi tập tư thế kiết già khoảng năm 15 tuổi. Tôi tập theo sách của Hòa thượng Matara Sri Nyanandrama. Tôi có thể ngồi kiết già khoảng nửa giờ. Mỗi ngày sau bữa tối, tôi học và ngủ ở phòng khác. Tôi ngồi kiết già trên giường trong căn phòng đó, phát nguyện giữ 8 giới trọn đời. Sau đó, tụng từ bi kinh Karaniya Metta Sutta và hành thiền tâm từ theo hướng dẫn trong cuốn sách. Sau 10 đến 15 phút thiền, tôi cảm thấy như thể đang ở trên không trung. Tôi hoàn toàn không thấy mình ở trên giường. Mắt tôi nhắm, nhưng dường như có ánh sáng xung quanh. Khi thực hiện xong hết các việc này, là tất cả những gì mà tôi biết, sau khoảng nửa giờ tôi đi ngủ. Tôi đặt đồng hồ báo thức lúc 5 giờ sáng, nhưng ngay khi đồng hồ báo thức sắp đổ chuông, tôi thức dậy một cách tự nhiên. Cả tay chân và tấm trải giường đều không đổi vị trí. Bạn biết đó, giai đoạn này còn trong độ tuổi ham chơi và tinh nghịch, nhưng tôi không ham vui hay tinh nghịch như vậy. Tôi trải qua ngày hôm sau thật hạnh phúc. Tôi học thiền khi còn nhỏ và chỉ mới hành thiền tâm từ vào thời điểm đó. Những lúc khác, tôi tụng từ bi kinh Karaniya Metta Sutta. Tôi tụng những bài Paritta Minh Hộ Kinh mà tôi nhớ được từ cuốn Paritta. Tôi tụng những đoạn trong kinh Pháp Cú. Thỉnh thoảng, tôi đọc các cuốn sách mà cha tôi đọc như Visuddhimagga Thanh Tịnh Đạo, Upasaka Janalankaraya Bình Giải Về Cận Sự Nam và Vidarsana Pavana Pota Đạo Lộ Thiền Tuệ. tôi đọc Thanh Tịnh Đạo Visuddhimagga và lắng nghe nhiều cuộc thảo luận của cha về nó. Tôi cảm thấy mình có thể làm những điều này không khó khăn gì. Chính thời gian này, ao ước xuất gia khởi sinh trong tôi khi thấy được lợi ích của thiền. Cứ thế, ước nguyện ấy càng ngày càng vững chắc. Phương pháp thiền Mahasi và chánh niệm hơi thở. Sau đó, tôi hướng đến việc xuất gia và trải qua thời gian giới tử tại ngôi làng của Thượng tọa Bodhirakhita. Tại đó, tôi thực hành phương pháp thiền Mahasi và chánh niệm hơi thở. Tôi có thể duy trì chánh niệm tốt. Sau khi thực hành hai phương pháp thiền này, tôi có thể duy trì định tâm khoảng một giờ. Trong một giờ thiền nhóm, Thượng tọa Bodhirakhita canh thời gian. Vừa trước khi Ngài gọi hết giờ, tôi mở mắt. Thời gian rất chính xác. Ngài hỏi, làm sao con biết chính xác thời gian như vậy? Tôi trả lời, nó chỉ xảy ra với con như vậy thôi ạ. Tôi được yêu cầu giảng một bài pháp ở Vikoda trong giai đoạn giới tử. Tôi giảng pháp trôi chảy trong một giờ đồng hồ cho tín đồ đến thính pháp tối hôm đó, mà không hề thay đổi tư thế. Đó là ngày trăng tròn Duruthu. Mọi người đều tỏ lòng biết ơn. Vào một hôm khác, tôi đến thăm chùa Sumana Rama ở Mategoda để tham dự lễ xuất gia, rồi ở đó hai ngày. Tôi được yêu cầu giảng pháp vào ngày rằm. Tôi thuyết pháp và duy trì sự chú tâm trong một giờ. Cứ thế, tôi được đào tạo về thiền và có cơ hội phát triển tốt chánh niệm. Tôi có thể duy trì định tâm trong một giờ. Tôi không biết gì về an chỉ định jhana cả. Tôi chỉ duy trì sự chú tâm như thế mà thôi. Tôi thấy thân không còn tồn tại, mà ở đó chỉ có ánh sáng. Đó là tất cả những gì tôi cảm nhận được. Thời còn đi học, tôi thực hành phương pháp thiền này trong thời gian dài. Nó giúp ích rất nhiều cho việc học của tôi. Tôi nhớ bài rất tốt. Tôi thuyết pháp với đôi mắt nhắm và tâm trong định. Đó là cách tôi thực hành. 40 đề mục thiền định. Tôi thực hành tất cả 40 đề mục thiền định với các học viên tại Gandhua mà không có sự hướng dẫn của vị thầy nào. Tôi làm việc này nhờ đọc Thanh Tịnh Đạo Visuddhimagga và làm theo cách tốt nhất mà tôi hiểu được. Đó cũng là sự thực tập tốt. Năm 1963, tại Melagala, tôi hành 10 kasina và thực hành phương pháp thiền Mahasi 1.5 tháng dưới sự dẫn dắt của Ngài Matara Sri Nyanarama trong một hang động gọi là Kesake. Tôi thiền liên tục 6 giờ đồng hồ trong tư thế kiết già, không ngắt quãng. Tôi thiền từ 5 giờ chiều đến 11 giờ tối mà không thấy khó chịu. Tôi cảm thấy như thể tâm đi lên cõi Phạm Thiên. Tôi không biết gì thêm. Như bạn biết đấy, phương pháp thiền Mahasi không đề cập đến sự phát triển an chỉ định jhana. Trong thời gian này, tôi chuyển sang hướng dẫn các lớp thiền. Tôi được chỉ định dạy 4 đề mục thiền bảo hộ, bao gồm niệm ân đức Phật, thiền tâm từ, quán bất tịnh, niệm sự chết cùng với thiền niệm hơi thở cho các giáo viên đang học tại Học viện Sư phạm Mirigama. Một hôm, Thượng tọa Madihe Panyasiha đến thăm lớp học và hết lời khen ngợi. Chuẩn xác, đây là phương pháp hành chính xác, Ngài nói. Sau đó, tôi dạy tất cả các đề mục thiền trong các lớp thiền ở Colombo. Chuyến đi của tôi đến Myanmar vào cùng thời gian này. Lúc đầu, tôi hành thiền khoảng 10 ngày, thỉnh thoảng đến thăm trung tâm thiền Mahasi. Như bạn biết, nó là phương pháp tôi thực hành trước đây. Tất nhiên, sau khi đến trung tâm thiền Pa Ốc, thiền định và minh sát mới được tu tập đúng cách. Tôi không muốn thảo luận nhiều về việc thực hành thiền trong thời gian này. Tôi quay trở lại sau khi đã làm tốt mọi nhiệm vụ. Các mô tả trên bổ sung cho những chi tiết được ghi lại trong cuốn tự truyện viết tay của Ngài với tiêu đề Các đề mục thiền định được tu tập. Chúng liên quan đến các pháp thiền được phát triển từ thời thơ ấu cho đến khi Ngài đến trung tâm thiền Pa Ok ở Myanmar. Người ta nói rằng Ngài trưởng lão hành thiền rất tốt tại trung tâm thiền Pa Ok và Ngài không muốn nói gì thêm. Những trải nghiệm về định mà Ngài không mô tả ở trên sắp được trình bày ngắn gọn tại đây, trích từ những ghi chú Ngài viết ra ở Myanmar về phương pháp thiền Pa Ok. Mong rằng những ghi chú này sẽ đem lại lợi ích to lớn cho chúng sinh khắp thế gian. Phương pháp thiền mà tôi rất coi trọng là pháp thiền Vipassana, được dẫn trước bởi pháp hành thiền định tại Thiền viện Pa Ok. Vipassana có định làm nền tảng, khiến rất nhẹ nhàng và thoải mái. Khi thực hành thiền Vipassana khô, bạn phải trải qua nhiều đau đớn trên thân. Điều này ai cũng gặp phải, kể cả tôi. Còn thiền định Samatha, thực hành trước Vipassana thì không như vậy. Trong phương pháp này, cả tâm trí và cơ thể đều trở nên an tĩnh, nên nó khá dễ dàng. Đó là quan điểm của Ngài về phương pháp thiền Pa Ok. Phương pháp thiền Pa Ok được làm sáng tỏ bởi Ngài Agamaha Kamatha Nacharya Sayado Achina, người Myanmar. Phương pháp này được trao tặng lại cho thế gian cách đây 2-3 thập kỷ, đã nhanh chóng lan truyền khắp toàn cầu. Dựa vào kiến thức thâm sâu trong tam tạng kinh điển Tipitaka, các chú giải Pali, thanh tịnh đạo Visuddhimagga và kinh nghiệm thu thập được từ việc thiền định trong rừng hơn 20 năm. Ngài đại trưởng lão của chúng ta cũng thực hành trọn vẹn phương pháp này. Mô tả của Ngài về phương pháp thiền được đưa ra dưới đây. Phương pháp thiền Pa Ok. Niệm hơi thở là đề mục thiền định đầu tiên mà Ngài đại trưởng lão Achina, người Myanmar đề ra. Sau khi hành giả đắc tứ thiền, họ được dạy 32 thể trược tiếp theo. Hành giả tu tập để phát triển 32 cách tương ứng với 32 phần thể trược. Sau đó, hành giả được cho đề mục bộ xương trắng. Hành giả đưa tâm chú ý đến khung xương và đặc biệt tập trung vào hộp sọ. 8-10 hộp sọ của những người đang sống hoặc đã qua đời phải được ghi nhận. Sau khi ghi nhận, ý thức về xương phải được đặt sang một bên và chuyển chú tâm sang màu trắng của hộp sọ hoặc ánh sáng màu trắng. Điều này không khó với những ai đã đạt được định an chỉ jhana nhờ chánh niệm trên hơi thở. Việc này được thực hành sau khi xuất tứ thiền hơi thở. Khi quan sát thông qua quan tướng đó, học tướng Uggaha Nimitta và tợ tướng Patibhaga Nimitta xuất hiện, những đề mục này sau đó sẽ được luyện đến tứ thiền. Tiếp theo, hành giả chuyển sang thiền tâm từ. Hành giả được huấn luyện để sử dụng tâm từ như một đề mục thiền. Trước tiên, hướng tới khoảng 10 người thiện lành, có phẩm hạnh, thân thiện. Sau đó, hướng tới những người trung lập, rồi những kẻ thù địch. Từ đó, phá bỏ mọi rào cản, lòng từ phải được lan tỏa đến các khu vực khác nhau và đạt đến an chỉ định, bắt đầu từ Liêu Cốc, Kuti mà mình đang ở. Sau đó, tỏa đến làng xóm, thành phố, đất nước, thế giới và cuối cùng đến tận cùng vũ trụ. Tiếp theo, hướng ra 10 phương. Tập trung tâm trí trên tất cả 12 loại chúng sinh trong 10 phương hướng. Tổng cộng có 528 cách phải được luyện tập. Sau đó, hành giả tu tập 132 cách thiền tâm bi, 132 cách thiền tâm tùy hỷ và 132 cách thiền tâm xả, bởi vì chỉ có duy nhất một từ được sử dụng cho mỗi loại trong số đó. Sau đó, hành giả hướng đến sự bất tịnh của tử thi. Đầu tiên, hành giả hành thiền Kasina trắng, nhớ lại trong tâm hình ảnh một xác chết mà hành giả đã từng thấy, rồi quán sát 10 giai đoạn của tử thi. Sau khi quán sát 10 giai đoạn, hành giả phát triển định an chỉ jhana riêng biệt cho từng giai đoạn ấy. Pháp niệm ân Đức Phật và niệm sự chết thì đưa đến cận định. Có 9 cách để phát triển cận định, mỗi cách được đạt đến bằng việc niệm một trong 9 ân Đức Phật, và có một vài cách dẫn đến cận định khi hành thiền niệm sự chết. Sau khi hoàn tất chúng, hành giả chuyển sang các biến xứ Kshina màu. 4 thiền sắc giới được phát triển cho mỗi loại, bao gồm Kshina xanh, Kshina vàng và Kshina đỏ. Sau đó, các Kshina đất, nước, lửa, gió, ánh sáng và hư không cũng được tu tập. Các tướng thực phải được lấy làm đề mục cho mỗi loại này. Chúng không thể được tạo ra từ ánh sáng. Tưởng về đất được tu tập bằng cách nhìn vào một nơi trên mặt đất, hoặc bằng cách tạo ra một đĩa tròn Kshina đất. Lấy một ít nước đổ vào bình, hành giả phát triển tưởng về nước. Nhìn vào ánh sáng của ngọn nến, hành giả phát triển tưởng về lửa. Sau đó, hành giả quan sát một thứ gì đó chuyển động, ví dụ như chiếc lá, và phát triển tưởng về gió. Nhìn vào một tia sáng, chẳng hạn như ngọn đèn, hành giả phát triển tưởng về ánh sáng. Nhìn lên bầu trời qua một lỗ hổng, hành giả phát triển tưởng về hư không. Sau khi tu tập mỗi đề mục này đến tứ thiền sắc giới, hành giả tiếp tục tu tập thiền vô sắc, trừ Kshina hư không. Trong trường hợp Kshina đất, hành giả phát triển đến tứ thiền, an trú tứ thiền và sau đó quán tưởng đến những phiền toái của thân. Thân này chịu nhiều căn bệnh, nó là đối tượng của bệnh tật, thương tích, cãi vã và tranh chấp. Các phiền não khác, chẳng hạn như ái dục, cũng phát sinh do thân. Hành giả trở nên nhòm gớm đối với thân, xem nó đầy dẫy nguy hiểm và là mối bất lợi đầy nguy hại. Xét đến hậu quả của việc có thân, hành giả quán tưởng rằng thiền vô sắc không có hình tướng, an tịnh và ưu thắng hơn. Quán thấy Kshina trắng tràn ngập bên trên, bên dưới và phủ trùm xung quanh là không gian vô tận. Hành giả hành thiền lấy hư không vô biên làm đề mục. Khi tu tập theo cách này, chi thiền xả và nhất tâm phát triển thành an chỉ định, tương tự như tứ thiền sắc giới. Hành giả phải thuần thục nó, đó là tầng thiền vô sắc không vô biên xứ. Sau khi thuần thục tầng thiền đó, hành giả tập trung vào thức, quán tưởng nó là thức vô biên, thức vô biên. Lúc đó, thiền thức vô biên xứ được phát triển. Sau đó, hành giả đạt đến tầng thiền vô sắc thứ hai, thức vô biên xứ. Hành giả cũng phải thuần thục nó. Tiếp theo, không có sự bắt đầu hay kết thúc của thức, nó biến mất. Quán tưởng không có gì cả, không có gì cả. Hành giả đạt đến tầng thiền vô sắc thứ ba, vô sở hữu xứ. Hành giả cũng phải thuần thục nó, sau đó tập trung vào tâm thiền vô sở hữu xứ này và tác ý rằng nó là an tịnh, tịch tịnh. Bằng cách này, hành giả đạt đến thiền vô sắc thứ tư, phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Nó phải được thực hành cho đến thuần thục. Tất cả tầng thiền vô sắc này phải được tu tập cho mỗi Kshina. Các tầng thiền vô sắc chỉ không áp dụng với Kshina hư không mà thôi. Chúng có thể được phát triển thông qua 9 Kshina còn lại. Sau khi tu tập tất cả đề mục thiền định, hành giả có định lực cao sẽ được hướng dẫn thiền minh sát Vipassana. Hành giả nào gặp khó khăn khi phát triển thiền Kshina sẽ được hướng dẫn thiền Vipassana sau khi hành tứ thiền hơi thở hoặc một số đề mục khác. Dù sao đi nữa, hành giả cũng phải phát triển 4 đề mục là niệm ân Đức Phật, rải tâm từ, quán bất tịnh và niệm sự chết. Các phép thần thông chỉ được tu tập sau khi hành thiền Vipassana. hành giả không được dạy thần thông nếu không có Vipassana. Điều này là vì thần thông có thể gây ra nhiều vấn đề nghiêm trọng. Ví dụ như, khi hành giả luyện thiên nhãn, phiền não có thể phát sinh khi nhìn thấy những sắc tướng khác lạ gây ra sợ hãi. Sự ám ảnh, tham ái và các phiền não khác cũng có thể phát sinh. Chỉ những hành giả thực tập tốt Vipassana mới được phép luyện thần thông vì họ sẽ không bị lạc lối. Sao rốt, chẳng phải cái mà ta mong chờ chính là thiền Vipassana đó ư? Mục tiêu để đạt được đạo quả không phải tìm thần thông. Vì vậy, hành giả phải gạt bỏ mọi kỳ vọng về thần thông và tập trung vào thiền minh sát Vipassana. Thiền Vipassana bắt đầu bằng thiền tứ đại. Đầu tiên, đất, nước, lửa và gió được lấy làm đối tượng và tâm hướng đến 12 đặc tính từng cái một. Như vậy, sau đó sẽ có thể quán vào các tổng hợp sắc Rupa Kalapa với 8 sắc căn bản. Tất cả pháp quán này được phát triển bằng cách rọi ánh sáng của Kasina trắng. Sau đó, hành giả phân biệt 8 loại tổng hợp sắc do nghiệp sinh và tổng hợp sắc do tâm sinh ở các căn. Hành giả phân biệt 4 sắc do thời tiết sinh và sắc do vật thực sinh. Sau đó, tất cả các sắc trong 32 thân phần, chẳng hạn như tóc, lông, v.v. phải được phân biệt rõ ràng. Tất cả các tổng hợp sắc bên trong được phân biệt rõ theo cách này, nhưng đây vẫn chưa được xem là thiền minh sát. Các sắc rupa được phân tích mới chỉ để chuẩn bị cho thiền minh sát Vipassana. Tiếp theo, hành giả chuyển sang quán danh pháp. Nếu hành giả đã đắc tầng thiền nào đó, thì nên hành tầng thiền đó, rồi xuất ra và phân biệt các thiền chi cùng tất cả tâm sở câu sanh, phân biệt rõ từng chi pháp một. Sau đó, các danh pháp trong mỗi tầng thiền đã chứng đắc đều phải được phân tích. Hành giả phải phân biệt rõ ràng danh pháp của các tiến trình tâm thiện và bất thiện bắt nguồn từ 6 căn. Hành giả có thể nhớ lại những thời điểm mà các tâm thiện và bất thiện khởi lên dựa trên ý môn và 5 môn còn lại, phân tích từng tâm và tâm sở trong đó. Sau khi hoàn tất việc phân biệt danh pháp và sắc pháp bên trong, hành giả tập trung vào tổng hợp sắc bên ngoài. Đầu tiên, hành giả tập trung vào tấm áo đang mặc, chiếu ngồi, liêu cốc, các đồ dùng nội thất, cây cối bên ngoài và các thực thể vô thức. Sau đó, tập trung vào các tổng hợp sắc liên kết với tâm. Chúng phải được phân tích rất nhanh. Các sắc pháp bên trong cơ thể động vật và con người được so sánh theo cách này. Sau đó, danh pháp cũng được phân tích như vậy. Sau khi phân biệt tất cả danh sắc, hành giả sẽ quan sát tất cả một cách riêng biệt một lần nữa theo đặc tính, chức năng, biểu hiện và nhân gần. Đó là một quá trình dài. Cần phải phân biệt các yếu tố như đặc tính riêng của từng loại danh sắc. Sau đó, để tìm hiểu xem hành giả đã thực hành thiền định hay Vipassana trong tiền kiếp hay chưa, tâm hướng về dòng danh sắc quá khứ, danh sắc đang sinh trong hiện tại, danh sắc ngày hôm nay, ngày hôm qua, ngày hôm trước, tuần trước, danh sắc của năm trước, v.v. Hành giả tiếp tục quán đến giai đoạn vừa thọ thai vào bụng mẹ kiếp này. Sau khi phân biệt danh sắc trong tất cả giai đoạn này, hành giả nhập tứ thiền Kasina trắng, an trú và phát nguyện rằng mong cho sự ra đi của kiếp trước, cái chết, có thể được nhìn thấy. Nếu không quán được trong lần đầu tiên, hành giả phải phát nguyện lại lần nữa. Khoảnh khắc ra đi, tức cận tử sẽ xuất hiện. Sau đó, hành giả tìm kiếm nghiệp nào là đối tượng của khoảnh khắc cận tử. Hành giả phải nhìn vào nghiệp, nghiệp tướng hoặc thú tướng của chập tâm động lực ở ngay trước chập tâm tử. Sau đó, hành giả phân biệt lui về danh và sắc quá khứ từng bước một cho đến lúc khởi đầu, tâm tục sinh của kiếp sống đó. Khi tìm kiếm theo cách này, hành giả sẽ bắt gặp một pháp thiền nào đó đã được tu tập trong kiếp trước. Nếu thiền Vipassana được thực hành trong kiếp sống đó, hành giả phải tìm hiểu xem đề mục thiền đó là các uẩn, các đại, các căn môn hay nó là gì. Danh và sắc quá khứ được phân tích để tìm hiểu xem thiền Vipassana đã được tu tập đến mức độ nào. Đây không phải là cách luyện thần thông. Một số hành giả nhìn thấy 30 đến 40 kiếp quá khứ. Ngài trưởng lão Achina, tức Ngài Pa Ốc, người Myanmar, đã làm được như thế. Sau khi rà soát theo cách này, hành giả hướng đến vị lai, danh sắc của ngày hôm nay, của ngày mai, danh sắc của ngày kia, vân vân, tiến đến thời điểm cận tử. Sau đó, hành giả nhìn vào tâm cận tử và tâm tái tục tiếp theo. Hành giả được khuyến khích quán nhiều kiếp vị lai. Sau đó, hành giả được yêu cầu tiếp tục phân tích cho đến khi chứng đắc Niết Bàn. Một số hành giả không thể thấy đến kiếp sống đắc Niết Bàn vì nó quá xa. Nếu kiếp sống đó không quá xa trong tương lai thì có thể thấy được. Sau đó, phân biệt dòng danh sắc quá khứ, hiện tại và vị lai, hành giả cố gắng tìm các nhân đưa đến danh sắc hiện tại. Tiến trình tâm tái tục phát sinh có 5 nhân, bao gồm vô minh, ái, thủ, hành và nghiệp. Điều này cần được phân biệt theo lý duyên khởi. Sau đó, hành giả quán danh sắc, các xứ, xúc, thọ, ái, thủ, sinh, lão và tử, phát sinh theo trình tự trên. Sự phân tích về những nguyên nhân và kết quả tuần tự này dẫn đến đoạn nghi thanh tịnh. Sau khi hoàn thành bước này, hành giả chuyển sang tuệ thẩm sát. 40 khía cạnh trong thiền Vipassana được sử dụng cho mục đích này. Có 10 khía cạnh của vô thường, 25 khía cạnh của khổ và 5 khía cạnh của vô ngã, tạo nên tổng cộng 40 khía cạnh được quy cho mỗi danh và sắc. Việc thiền này sẽ khó khăn với những ai chưa phát triển định thông qua thiền chỉ Samatha. Người có định tâm mạnh mẽ sẽ làm được một cách dễ dàng. Cần phải chăm chú kỹ lưỡng, giống như chải tóc trên đầu hết sợi này đến sợi khác. Trí tuệ được thành tựu dựa trên sự phân tích và mổ xẻ chi tiết, gọi là tuệ thẩm sát. Nhờ thực hành theo cách này, tuệ sinh diệt hiển lộ. Tuệ sinh diệt phải được thực hành theo 50 cách và cũng phải được phát triển theo 7 cách của sắc pháp và 7 cách của danh pháp. Trong khi tu tập các pháp này, sẽ có cơ hội đạt được tuệ diệt. Tuệ diệt phải được phát triển chi tiết hơn so với giai đoạn trước đó. Nó được quán xét trên mỗi danh pháp và sắc pháp. Khi tu tập tuệ này, hiểm nguy tuệ, yểm ly tuệ, dục thoát tuệ, xét duyệt tuệ và hành xả tuệ cũng phát triển theo trình tự. Các tầng tuệ này thậm chí sẽ được thành tựu ngay cả khi hành giả không hề thực hiện bất kỳ phương pháp thiền đặc biệt nào. Hành giả nào đã đạt hành xả tuệ, dù vị ấy là ai, đều sống như thể đang trong tứ thiền. Vị ấy nhập trạng thái định sâu xa. Vị ấy không cần luyện tập bất kỳ pháp thiền minh sát nào nữa. Vị ấy đã hoàn thành tất cả tuệ Vipassana. Trạng thái cân bằng này gọi là hành xả. Những ai có đủ ba la mật cần thiết sẽ tiếp tục đi xa hơn và thành công trong việc đạt đạo quả. Những ai không đủ ba la mật nên hành thiền lặp đi lặp lại từ tuệ sinh diệt. Phải trao dồi nhiều lần. Có như vậy, các căn, các quyền và các giác chi mới mạnh mẽ hơn. Hành giả nào có nguyện cao hơn sẽ dừng lại ở hành xả tuệ. Họ chứng đắc tầng tuệ đó hết lần này đến lần khác và an trú trong sự thanh tịnh của Vipassana. Đó là phương pháp do Đại trưởng lão Achina giảng dạy. Rất nhiều người được hưởng lợi ích từ nó. Đoạn trên đã kết thúc phần mô tả của Ngài Đại trưởng lão Naujane về phương pháp thực hành tại trường thiền Pa Ốc. Ngài Đại trưởng lão phát triển phương pháp thiền Pa Ốc vô cùng dễ dàng, nhanh chóng, ngay từ đầu và nhận được sự khen ngợi và giá trị đặc biệt từ Ngài Đại trưởng lão Achina, người Myanmar. Ngài phát triển pháp thiện này dễ dàng bởi Ngài đã tích lũy ba la mật vĩ đại hướng đến quả vị Phật một thời gian dài trong dòng luân hồi nhờ sức mạnh tri kiến pháp thâm sâu và sự thực hành tinh tấn ngay kiếp sống hiện tại này. Ngài trưởng lão của chúng ta dành ưu tiên đặc biệt cho việc thực tập phương pháp thiền này. Ghi chép của Ngài để lại về sự phát triển và kinh nghiệm thiền tập là kho tài liệu vô giá cho thế gian. Thông qua những dữ kiện này, chúng ta hiểu sâu hơn về kiếp tái sinh mới đây của Ngài. Chúng minh họa cuộc hành trình tuyệt vời nhất của Ngài trong dòng luân hồi và làm sáng tỏ nhiều vấn đề quan trọng khác. Ghi chép vô giá này giúp chư tăng và cư sĩ tại gia phát sinh và củng cố đức tin cũng như tích lũy thiện nghiệp thông qua việc làm công đức. Mặc dù trưởng lão Ariyananda, đệ tử Ngài Naujane Ariyadhamma đã cung cấp tất cả lời giải thích và bản dịch tiếng Anh trong các buổi trình pháp ở Myanmar, Ngài vẫn giữ kín kinh nghiệm đặc biệt này của Thầy mình cho đến thời điểm thích hợp, tuân theo nguyện vọng của Ngài Đại trưởng lão Ariyadhamma. Ngài Đại trưởng lão Naujane Ariyadhamma ghi lại một số chi tiết trong quá trình tu tập tại Paok. Các ghi chú viết tay được xuất bản trong ấn bản tiếng Sinhala của cuốn sách này. Bản dịch này được cung cấp ở đây cho độc giả Anh ngữ. Những ghi chú này thuật lại chi tiết về sự phát triển kinh nghiệm thiền định cùng một số thông tin về cách Ngài Đại trưởng lão phun bồi ba la mật qua dòng luân hồi. Tuy nhiên, chúng không cấu thành một hướng dẫn chi tiết về các phương pháp thiền tập.